钱出这里，把他的恩挂可家里，因为干不大买因啊等路的水啊里会不见你，那地找你都不用来干，这东山咋买个还分还爱我手贵，你都我们拉在那里就领你不叫
Trung úy Thiên bước vào phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Người trung sĩ quân cần giơ tay chào và anh cũng giơ tay chào trả lại. Tôi được lệnh trình diện Trần Tấn Thân, Tư lệnh Phó Quân khu. Thiên nói với thượng sĩ Trường Trạm Trại Canh. Vị thượng sĩ nhấc điện thoại, không biết bên đầu dây kia nói gì, mà anh chỉ nghe vị thượng sĩ dạ dạ mấy tiếng. Đoàn quay qua bảo người Hà Sĩ Nhất: mày dẫn Trung úy Thiên vào phòng của Tư lệnh Phó, mời Trung úy theo tôi. Vừa đi Thiên vừa suy nghĩ không biết có chuyện gì quan trọng và khẩn cấp mà Bộ Tham mưu Quân khu gọi anh lên trình diện Tư lệnh Phó. Chắc có nhiệm vụ gì đây nên ông Tư lệnh Phó mới gọi một Trung úy. Đại đội trưởng đại đội trinh sát của quân khu trình diện. Xuyên qua nhiều căn phòng, cuối cùng người Hà Sĩ Nhất dừng trước một căn phòng có một trung úy đứng chào. Chào anh, tôi là Bình, sĩ quan tùy viên của Tư lệnh Phó. Bình bắt tay Thiên xong nói nhanh: mời anh vào, Tư lệnh Phó đang chờ anh. Bước vào phòng, Thiện đứng nghiêm giơ tay chào trần tướng Lê Văn Thanh, Tư lệnh Phó quân khu 2. Trái với điều và Thiên nghĩ, trần tướng Thanh đưa tay ra bắt anh tay anh ta một cách thân mật: em ngồi xuống đi. Dạ cảm ơn Tư lệnh Phó. Thiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Trần Tấn Thân. Đại đội của em còn bao nhiêu lính? Thưa Tư lệnh Phó, đại đội còn được 80 người. Lúc này bụng liên miên nên lính bị thương hoài mà không được bổ sung. Trần Tấn Thân mỉm cười. Nhiều người sĩ quan trẻ tuổi đang ngồi trước mặt ông, nhớ lúc mình còn là một trung úy trẻ tuổi, hăng say với nhiệm vụ và thương yêu binh sĩ dưới quyền. Em là một cấp chỉ huy hết lòng với binh sĩ. Dạ cảm ơn lời khen của Tư lệnh Phó. Mình không thương yêu lính, thời họ không hết lòng đánh giặc, họ không chịu đánh, thời mình với họ đều ngủ. Trần tướng Thân nhận thấy người sĩ quan trẻ này có nét gì đặc biệt, khác hẳn với những người mà ông thường gặp. Anh có một công tác khó khăn và nguy hiểm, muốn em làm và phải làm cho thành công. Dạ Tư lệnh Phó cứ ra lệnh. Anh muốn em tung hết đại đội trinh sát của em dò xét về hoạt động của sư đoàn 3 sao vàng, xong báo cáo cho anh biết. Kể từ giờ phút này đại đội trinh sát chịu sự chỉ huy trực tiếp của anh. Theo tin tức tình báo, thời sư đoàn 3 sao vàng và trung đoàn 95A đang hoạt động trong vùng dọc theo quốc lộ 19, từ đèo Mang Giang cho tới đèo An Khê. Trần tướng Thân đứng lên, bước tới tấm bản đồ treo trên tường. Ông chỉ tay vào vòng tròn màu đỏ. Đây là đèo Mang Giang. Một đơn vị của sư đoàn 3 sao vàng có thể là một tiểu đoàn đã đóng chốt tử thủ tại đây, nhằm mục đích khóa cứng đường từ Pleiku đi Tuyên Hòa. Trong lúc đó, một tiểu đoàn của trung đoàn 95A đóng chốt tại đèo An Khê, nhằm mục đích chặn đường tiếp viện của ta từ Tuyên Hòa lên Pleiku. Không nhỏ hai chốt này, thời ta không nhúc nhích được, tiến không được mà lùi cũng không được. Thiên gật đầu. Hai cao điểm nổi tiếng hiểm trở này quả khó nuốt. Giọng nói của vị Tư lệnh Phó quân khu 2 vang trầm khàn trong căn phòng chỉ có hai người. Kế của anh là dụ cho các đơn vị chủ lực của sư đoàn 3 sao vàng và trung đoàn 95A phải chuyển quân đi chỗ khác để biên động quân sẽ nhổ chốt của tụi nó. Trần tướng Thân dừng lại. Ông không muốn tiết lộ hết về kế minh tu san đạo ám độ trần thương của mình cho người sĩ quan trẻ này biết. Lệnh của thượng cấp là phải giữ bí mật về cuộc triệt thoái khỏi cao nguyên. Tuy nhiên ông cảm thấy tội nghiệp cho những người lính chiến sẽ bị bỏ rơi, trong khi thượng cấp âm thầm chuẩn bị chạy. Thời họ vẫn tin tưởng và chiến đấu hăng say để bảo vệ cho vùng đất sẽ bị bỏ rơi. Ông nghĩ là ông phải nói cho người sĩ quan trẻ này biết tin triệt thoái, để cho anh và binh sĩ dưới quyền có cơ hội bảo toàn mạng sống của chính họ. Đúng không giờ, đại đội của em sẽ được trực thăng đổ xuống một địa điểm cách đèo Mang Giang chừng 20 cây số. Cách mỗi 2 tiếng đồng hồ em gọi máy báo cáo về Bộ Tư lệnh. tất cả vũ khí quân dụng và lương thực sẽ được cấp phát cho em và binh sĩ. Anh nhắc lại cho em nhớ, nhiệm vụ của em là theo dõi hoạt động của sư đoàn 3 sao vàng, chứ không phải đánh nhau với chúng. Tuyệt đối không được nổ súng. Chuyện nhổ chốt sẽ do biệt động quân đảm trách. Chuẩn tướng Hân bắt tay Thiên xong bước ra khỏi phòng. Bình bước vào phòng. Anh theo tôi tới phòng hành quân, họ sẽ thuyết trình cho anh về công tác anh sẽ thi hành, đồng thời chỉ dẫn cho anh cách thức liên lạc. Lắng nghe Trung úy Phát, đại đội trưởng, đại đội trinh sát báo cáo tình hình xong, chúng ta huấn ra lệnh. Tiểu đoàn 62 và bộ chỉ huy liên đoàn đi bên phải, tiểu đoàn 88 và 95 đi bên trái, tất cả lấy đường 24 làm chuẩn. Tìm ba vị tiểu đoàn trưởng dây lát, ông ta hỏi: ba ông có ý kiến gì không? Quốc, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 62 thấp giọng: đường 24 nối với Quảng Ngãi, mà sao anh lại bảo mình đi về Quy Nhơn? Huấn cười giải thích: tôi đã đóng chốt tại Mang Giang và An Khê, cho nên mình không thể đi theo đường 19 mà phải đi vòng theo đường 24, rồi theo lộ 669 về tới An Khê. Chúng ta sẽ nhổ chốt của tụi nó tại đèo An Khê, xong theo đường 19 về Quy Nhơn. Đây là cách Minh Tu San Đạp ám độ Trần Thương. Hòa, sĩ quan hành quân của liên đoàn, hơi mỉm cười khi nghe cấp chỉ huy của mình nói tới 8 chữ Minh Tu San Đạp ám độ Trần Thương. Ba ông về chuẩn bị, nhớ rằng lính tuyệt đối không được nổ súng. Mình sẽ khởi hành đúng 4 giờ. Quay sang Trung úy Phát, Huấn vỗ vai: em dẫn đại đội đi đầu, nhớ cho mấy thằng em đi trước giả đường thật cẩn thận. Em nhớ là anh không muốn đụng tụi nó, gặp tụi nó thì em dám tìm đường khác mà đi. Được lệnh của sếp, Phát họp bốn trung đội trưởng. Mình có nhiệm vụ đi đầu, vậy bốn ông ai muốn lãnh ấn tiên phong? Trung úy để tôi. Thượng sĩ Vương lên tiếng trước tiếp, và ba trung đội trưởng còn lại đều im lặng. Không phải họ sợ đi đầu, nhưng biết không ai xứng đáng lãnh ấn tiên phong hơn Huân. Thượng sĩ thôi, nhưng với 30 năm làm lính, ông ta là người lính có nhiều kinh nghiệm chiến trường nhất của đại đội và luôn cả liên đoàn. Đó là thứ kinh nghiệm máu của những lần bị thương, của mồ hôi chảy thành dòng vì cơn nắng cháy da và nước mắt khóc các chiến hữu đã nằm xuống. Nhờ thứ kinh nghiệm máu này mà Huân mới sống nhanh để đánh giặc hăng và hung hơn bất cứ ai trong đại đội. Gốc người Mèo, Huân gia nhập quân đội từ thời còn thuộc Pháp. Lính tráng trong liên đoàn 22 thường gọi Huân là bố già. Đây không phải là bố già của mafia chuyên trộm cướp hay đâm thuê chém mướn, mà là thứ bố già đánh giặc cứu nước. Có người hỏi bố già sao không về hưu, Huân trả lời thẳng thừng: còn cộng sản là chưa về hưu được. Ông đi đầu, dáng kiếm đường nào đi cho khỏi đụng từ nó. Phát nói với bố già. Huân cười ha ha: trung úy đừng lo, địa thế vùng này tôi nhắm mắt đi cũng tới Quy Nhơn. Bốn trung đội trinh sát men theo con đường trải nhựa đầy ổ gà, sỏi đá và mìn bẫy, di chuyển thật êm. Huấn điều động trung đội bung thành hình cánh cung. Tiểu đội 1 đi cách trung đội chỉ huy khoảng 100 thước, trung đội 2, 3 kèm hai bên phải trái. Trời đêm lấp lánh sao, sương mù răng răng. Tiểu đoàn 62 và bộ chỉ huy liên đoàn đi bên mặt, còn hai tiểu đoàn 88 và 95 đi bên trái. Tất cả lấy con lộ 24 làm chuẩn. Đại đội trinh sát của liên đoàn đi đầu dò đường. Tiếp theo là đại đội 1 và 2 của tiểu đoàn 62. Hai đại đội này có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho bộ chỉ huy liên đoàn, trong lúc đại đội 3 và 4 che chở sau lưng. Gần 2.000 binh sĩ câm nín như bóng ma di chuyển chậm chạp trong bóng đêm âm u và huyền bí của núi rừng. Tờ mờ sáng, Huấn ra lệnh dừng quân, không được đốt lửa, lính phải ăn gạo sấy với nước lạnh và đồ hộp quân tiếp vụ, xong tiếp tục lên đường. Trời chập choạng tối, bố già báo cáo đơn vị đã tới Kon Nu, một địa điểm nằm trên con lộ 24 cách Kon Tum chừng 30 cây số. Tỏ vẻ hài lòng, Huấn ban lệnh dừng quân nghỉ đêm. Ba tiểu đoàn đóng thành hình tam giác, còn đại đội viễn thám nằm vào ngoài. We'll be right back.
có về dưới. Lính ba gai năm bảy ngày rồi, xe mây chờ sẵn bên nhà, tin lối như bên phất đình kỳ sớm chớp hầm miệng xin tiền mê.
Cứ theo đà di chuyển này, thời 3 ngày nữa chúng ta sẽ đột đường 669. Hoàng cười nói với mọi người, huấn im lặng đứng, nhìn con đường ngoằn ngoèo uốn lượn trong rừng núi. Thiếu tá An lên đoàn phó lên tiếng, mày đừng lạc quan, tao nghĩ tụi nó chưa dám đụng ta vì nhiều lý do. Thứ nhất tụi nó không muốn lộ mục tiêu, thứ nhì nó chưa đánh ta vì còn chú tâm và con tâm. Thứ ba nó sẽ đánh ta vào lúc bất ngờ nhất. Vào cái lúc mà ta nghĩ tụi nó không đánh, tôi đồng ý anh, không chừng tụi nó đón ta ở đèo An Khê. Bằng tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 88 phụ họa. Huấn nói một hơi dài, thôi giải tán, ai về chỗ nấy, nhớ bảo lính im lặng, không đốt lửa, không làm ồn, không nổ súng. Có gì dùng lưỡi lê, dao găm. Đêm trôi qua trong bình yên, dù không nói ra ai nấy đều thở phào, họ hiếm có một ngày bình yên từ lâu lắm rồi. 6 giờ, lệnh di chuyển bắt đầu. Đại đội trinh sát đi trước, trung đội 1 của Huông mở đường, tiểu đội 1 của Hạ Sĩ Nhất Trấn lãnh nhiệm vụ dò đường. Hạ Sĩ Nhất thôi, nhưng Trấn lại thứ Hạ Sĩ Nhất hạng nhất của quân lực nói chung và biệt động quân nói riêng. 3 lần lên lon của Trấn đều được tướng Giai gắn tại mặt trận. Trấn không sợ lính Bắc Việt, mà trái lại lính Bắc Việt sợ Trấn. Chỉ có một tiểu đội trinh sát mà Trấn dám xâm nhập vào bộ chỉ huy của trung đoàn 95B lấy tin tức và trở về an toàn, khiến cho Pháp phải mời thằng em liều mạng một chậu nhập linh đình. Hồng Hà đây chứa trang, Hồng Hà đây chứa trang. Chứa trang là danh hiệu của Trấn, còn Hồng Hà là danh hiệu của Huông. Vì sinh ở Long Khánh cho nên Trấn mới xin Pháp cho mình lấy danh hiệu chứa trang. Hồng Hà tôi nghe. Hương lên tiếng, và bên kia máy giọng nói của Trấn vang lên nhỏ như tiếng thì thầm. Trình Hồng Hà có chuột, tôi đi dấu giết dâu còn mới lắm, ở bên phải đường 24. Hồng Hà nghe rõ trả lời. Hồng Hà nghe 5/5, chứa trang cẩn thận, bảo mấy thằng em của anh lại gần hơn, đừng nắm chuột. Hạ Long không muốn mình nắm chuột, sợ bẻ đồ. Chứa trang tôi nghe rõ. Huông cúp máy xong gọi Phát. 2 phút sau, Huấn được Phát báo cáo tìm thấy dấu vết của địch. Ra lệnh cho tiểu đoàn 62 dạt về phía trái của đường 24, Huấn thúc bộ chỉ huy liên đoàn băng qua con đường đá lồi lõm. Dù mặt trời đã lên, song sương mù răng khắp nơi. Nhiều lúc đang đi, Trấn mất tiểu đội dừng lại vì không còn nhận định được phương hướng. Anh có cảm tưởng như một đám mây trắng khổng lồ chụp xuống khu rừng xóa nhòa đi cảnh vật. Trấn đưa tay ra dấu cho lính dừng lại chờ. Mấy phút sau, sương tan dần, Trấn và tiểu đội đứng sững trên khoảng rừng thưa. Có hàng trăm hàng ngàn dấu chân in trên nền đất đỏ. Hồng Hà đây chứa trang, Hồng Hà đây chứa trang. Giọng của Trấn nhỏ dường như bị nghẹn lại. Hồng Hà tôi nghe. Chuột, chuột nhiều lắm, chuột cống chuột con. Hồng Hà nghe rõ. Để tôi lên, chứa trang nghe rõ. Chứa trang tôi nghe rõ. Bình tĩnh, biết tình hình nghiêm trọng, Huông thúc tiểu đội chỉ huy mở đường. Lát sau bố già đứng im nhìn hàng trăm dấu dẹp dầu. Tôi thấy có bếp hoàng cầm nặng tiêu nữa bố. Trấn nói với Huông. Bố già lẩm bẩm, tao đón tụi nó một cả tiểu đoàn. Bốc máy, Huông gọi Phát. Lát sau về đại đội trưởng trinh sát tới, không cần quan sát, anh báo cáo cho cấp chỉ huy. Huấn ra lệnh cho Phát dẫn đại đội chuyển hướng đi về bên trái đường 24. Chiều tối dùng quân ăn cơm xong, Huấn đứng im suy nghĩ. Đại đội trinh sát đã thấy dấu dịch, nhưng dường như chúng đã di chuyển xuống hướng nam. Vùng này là vùng hoạt động của hai sư đoàn 968 và sư đoàn 3 sao vàng. Nay địch bỏ đi, chắc là mở cuộc tấn công Pleiku hay Công Tâm. Đi đằng sau mình, chừng nửa ngày là liên đoàn 24. Mình đang ở Conray, nếu đi nhanh thì mình sẽ đụng lộ 669 ngày mốt. Từ đó về An Khê cũng phải mất 4-5 ngày nếu không đụng. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, vẫn mỉm cười chưa chát. Đây là lần đầu tiên trong đời lính ông phải né, phải tránh địch để bảo vệ sinh mạng của lính. Bằng mọi cách anh phải đem liên đoàn 22 về Quy Nhơn. Đó là lời căn dặn của tướng Giai và được nhắc lại bởi đại tá Tốc. Về tới Quy Nhơn sẽ có tàu hải quân đưa về Cần Thơ hay Phú Quốc. Tại sao lại về Cần Thơ mà không về Nha Trang hay Sài Gòn? Quân thắc mắc. Nhưng là một quân nhân tôn trọng kỷ luật, cho nên dù thắc mắc anh cũng thi hành một cách nghiêm chỉnh lệnh của thượng cấp. Không biết ai nói ra mà dường như tất cả quân dân cắm chính của tỉnh Pleiku đều biết tin công binh chiến đấu của quân khu 2 đang sửa chữa liên tỉnh lộ 7. Dưới sự yểm trợ và bảo vệ an ninh của một tiểu đoàn biệt động quân công binh làm ngày làm đêm nhưng muốn hoàn tất công việc càng sớm càng tốt. Theo lệnh trên, xe ủi đất chỉ cần khai quang cây cối hai bên và làm sạch mặt đường để cho quân xa có thể di chuyển. Có người thắc mắc, thời câu trả lời là sửa chữa lộ 7 vì đường 19 và 21 đã bị Bắc Việt phá hư nên phải dùng lộ 7 thay thế. 15 tháng 3, 22:30, chuẩn tướng Thân và đại tá Lý ngồi trong phòng hành quân Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Sáng mai, tướng Phú cùng một số sĩ quan tham mưu của ông sẽ bay về Nha Trang để tái phối trí lại Bộ Tư lệnh Quân khu 2, đồng thời vẽ kế hoạch tái chiếm 30 Thuận. Trước khi đi, ông ta giao quyền chỉ huy lại cho tướng Thân và đại tá Lý. Đại tá Tất: công binh làm đường tới đâu rồi anh? Trần tướng Thân hỏi đại tá Lý: họ đã làm xong đoạn từ ngã ba đường 14 tới treo reo và đang bắt đầu đoạn đường từ treo reo đi Cục Sơn. Biệt động quân báo cáo đã đụng nhẹ với các đơn vị của sư đoàn 320. Vị tham mưu trưởng quân khu 2 uống ngụm nước, anh có tin của toán trinh sát quân khu. Mắt chăm chú vào chiếc máy điện truyền tin đặt trên bàn trước mặt của mình, Trần tướng Thân yên lặng, dường như đang suy nghĩ chuyện gì lung lắm, cho nên ông không nghe đại câu hỏi của đại tá Lý. Tuy nóng lòng nhưng ông kiên nhẫn chờ đợi tin của người đại đội trưởng, đại đội trinh sát tên Thiên. Tới giờ phút này, kế Minh Tu san đạo ám độ Trần Thiên của ông ta thành hai bài đều tùy thuộc vào một người lính. Trần tướng Thân liếc chiếc đồng hồ treo trên tường, hai cây kim chỉ giờ và phút hầu như nhập lại là một ngay số 12. Chỉ cây kim dây vừa nhảy tới số 11, ba cây kim nhập lại là một. Thanh Bình đây Thiên Nga, Thanh Bình đây Thiên Nga. Thanh Bình là danh hiệu truyền tin của Trần tướng Thân, còn Thiên Nga là danh hiệu của Trung úy Thiên, đại đội trưởng đại đội trinh sát quân khu 2. Nhanh hơn tất cả mọi người trong phòng, Trần tướng Thân nhấc ống điên hầu. Thiên Nga, Thanh Bình nghe. Ngôi sao vàng dục dịch bay, Thanh Bình nghe rõ trả lời. Đại tá Lý thấy vị tư lệnh phó của mình nở nụ cười. Thanh Bình nghe Thiên Nga 5/5. Thiên Nga sẽ bay theo ngôi sao vàng để xem nó về đâu. Thanh Bình nghe rõ trả lời. Thanh Bình nghe rõ. các máy trần tuyến phân so tay xong, bây giờ ta chờ xem ngôi sao vàng bay về số 7 là mình chọn.
Lạnh không xúc động đến dị thường, xuôi đôi dòng lệ tình bạn anh và tôi nay cách xa nhau rồi, hai đứa hai vùng trời, những ngày vui tắt liền, bầu trời loáng màu tím như tiếng đưa linh hồn một người vừa ra đi.
Đài Tá Lý mỉm cười. Ông biết danh từ ngôi sao vàng ám chỉ tới sư đoàn 3 sao vàng của Bắc Việt. Còn số 7 chính là Liên Tỉnh Lò 7. Hồi nãy ông Lượng bên không quân có nói cho tôi biết là đã bốc pháo binh đi rồi, còn ngày mai mới dọn hết M48 tỉnh Nha Trang. Tôi đã bắt liên lạc với các tiểu đoàn miền Đông sau khi Ban Mê Thuật thất thủ. Các đơn vị này đã được trực thăng bốc trả về liên đoàn của họ. Nói chưa dứt câu, Trần Tấn Thân đứng lên, bước tới tấm bản đồ hành quân vùng 2. Ông ta nói với Đại Tá Lý: mặc dù sư đoàn 3 sao vàng có di chuyển về đường số 7, tôi nghĩ đơn vị này vẫn còn đóng chốt tại Mang Giang và An Khê và một vài vị trí dọc theo đường 19. Sau đó tôi tính như thế này: sau khi các đơn vị của sư đoàn 3 sao vàng di chuyển về đường số 7, ta sẽ bốc liên đoàn 21 biệt động quân tới một vị trí nằm giữa hai đường số 7 và 19. Họ sẽ làm nút chặn không cho đơn vị chủ lực của sư đoàn 3 sao vàng trở lại đường 19 để truy kích ta. Hai tiểu đoàn biệt động thuộc liên đoàn 25 sẽ xuống Mang Giang để nhổ chốt, xong mở đường đi trước. Tôi cũng ém liên đoàn 23 biệt động quân để phục kích các đơn vị chủ lực của sư đoàn 968 đang hoạt động ở khu vực Thạch An. Nếu chúng truy kích ta, thành phần còn lại của sư đoàn 23 biệt động quân, bộ tư lệnh quân khu, tiếp vận quân y và công binh sẽ rút lui sau cùng. Tuy nhiên, để cho địch tin rằng ta rút lui bằng liên tỉnh lộ số 7, ta cũng phải dàn dựng cuộc rút lui như. Chuẩn tướng Thân quay nhìn Đại Tá Lý và bắt gặp ông ta cũng đang nhìn mình. Tôi không muốn hy sinh bất cứ đơn vị hoặc mạng sống của bất cứ binh sĩ, nhưng tôi không có chọn lựa nào khác hơn. Tôi đã bàn với sư đoàn 2 không quân về chuyện di tản các đơn vị như quân y, tiếp vận, công binh và gia đình họ về Nha Trang, nhưng không quân trả lời là không có đủ máy bay để chở. Và lại lệnh của Trung ương nhấn mạnh là phải giấu kín chuyện bỏ vùng 2. Tôi không hiểu tại sao lại có cái lệnh quái ác và tàn nhẫn này. Dân chúng bấy lâu nay họ tin mình, theo mình, vì mình đã bảo vệ cho họ. Nay thì mình lại lẳng lặng chuồn, bỏ cho họ vào tay cộng sản. Rồi anh sẽ thấy ba tỉnh cao nguyên nhuộm đầy máu vì sự trả thù của tụi nó. Chuẩn tướng Thân thở dài, mắt của ông long lanh như có lệ. Cố giấu tiếng thở dài, Đại Tá Lý nghẹn lời: tôi cũng không thấy có cách nào ổn hơn cách của anh. Thà mình hy sinh một ít người còn hơn chết cả lũ. Chỉ có điều là thấy lòng mình không an. Hôm qua tôi có nói chuyện với ông Cẩm. Ông nói với tôi Mỹ nó xếp đặt như vậy rồi. Đại Tá Lý ngừng lại khi thấy bóng người trung sĩ trực phòng của mình lấp ló nơi cửa. Tôi mới qua phòng. Tôi mời anh qua phòng tôi ăn cháo trắng với hột vịt muối xong rồi mình ngả lưng một chút. 14 giờ ngày 15 tây tháng 3, vừa ăn chưa được nửa chén cơm trưa, Chuẩn tướng Thân phải học tốc tới phòng hành quân. Thưa, Thanh Bình đây Thiên Nga, Thanh Bình đây Thiên Nga. Thanh Bình nghe Thiên Nga. Ngôi sao vàng đang bay về Thất Sơn. Thanh Bình nghe rõ trả lời. Thanh Bình, tôi nghe rõ. Thiên Nga sẽ bay theo ngôi sao vàng về Thất Sơn. Thanh Bình nghe rõ trả lời. Thanh Bình, tôi nghe rõ. Khi nào ngôi sao vàng rớt xuống Thất Sơn, thời Thiên Nga nên bay về biển. Thiên Nga nghe rõ trả lời. Thiên Nga nghe Thanh Bình 5/5. Chuẩn tướng Thân gác máy, ông đã nhắc lại lệnh cho phép Thiên triệt thoái về Nha Trang sau khi theo sư đoàn 3 sao vàng về tới lộ số 7. ông hy vọng Thiên sẽ được bình an. Bước tới đứng nhìn bản đồ hành quân, chuẩn tướng Thân có vẻ trầm tư nghĩ ngợi. Tôi nghĩ cái kế Minh Tu Tam Đạo ám độ Trần Thương khó thành công nếu ta không kèm thêm vài kế phụ nữa. Đại tá Lý bước tới đứng cạnh vị tư lệnh phó của mình. Hai sĩ quan tham mưu của quân khu 2 chủ động bàn tính kế hoạch triệt thoái khỏi Pleiku dưới áp lực nặng nề của địch. Thiên ngồi tựa lưng vào thân cây, phía bên kia là binh Nhất Lành, người lính truyền tin. Đối với anh, Lành không phải là một người lính thuần túy, mà là một người bạn, hay đúng hơn là một người em, luôn có mặt trong những giờ phút nguy hiểm và gay cấn nhất cuộc đời của một người lính trinh sát. Lành không có học nhiều, chỉ được đi học tới lớp đại lục và bị bắt đi quân dịch. Sau khi mãn khóa ở Quang Trung, Lành được về quân khu 2, rồi sau đó bổ sung cho sư đoàn 23. Cuộc đời của người lính mới tên Lành rẽ vào khúc quanh khi Thiên lãnh nhiệm vụ thành lập đại đội trinh sát của quân khu 2. Được phép đi hết các đơn vị của sư đoàn 23 để tuyển chọn, anh đã gặp người lính quê ở Trương Thiện với cái tên thật giản dị và mộc mạc, Nguyễn Văn Lành. Dù ít học nhưng Lành lại giỏi về máy móc, nhất là máy móc truyền tin. Ngoài ra Lành còn ít nói, tận tụy với công việc và tôn trọng kỷ luật. Bây giờ chưa anh hai. Anh hai là tên gọi của Thiên trong đại đội. Nuốt miếng thịt ba lát, ục ngụm nước lạnh, Thiên lướt nhanh đồng hồ leo tay. Còn 15 phút nữa, 15 phút nữa mới đúng xong 16 giờ, giờ để liên lạc với Trần Tướng Thân. Tuy chỉ mới 4 giờ chiều mà trong rừng đã mờ mờ tối. Ăn hết lon thịt hộp, ực thêm một hơi nước, Thiên im lặng nhìn rừng cây đang từ từ màu xanh thẳm chuyển dần sang đen. Anh thấy thèm một hơi thuốc lá. Ăn đồ hộp quân tiếp vụ mà không giết thuốc lá thời tanh lắm. Thiên tự nhủ thầm như thế hàng ngàn lần để bảo chữa cho mình. Lính mà không hít thuốc thời không phải là lính. Ê Lành, mày canh để tao hít vài hơi đỡ nghiền nghe. Nếu kiếm chỗ nào kiếm kiếm nghe anh, không thôi tụi lấy nó bắn bể ráo anh à. Thiên cười im lặng khi nghe thằng em dặn dò. Chúi đầu vào gốc cây với chiếc nón ly rừng, Thiên bật lửa đốt thuốc. Hít mấy hơi xong, anh rủ tắt điếu thuốc bỏ vào túi áo chật. Trở lại chỗ cũ, Thiên ngồi im trong bóng tối. Tiếng xè xè của máy truyền tin vang lên báo cho anh biết Lành đã mở máy liên lạc với Trần Tướng Thân. Thanh Bình đây Thiên Nga, nghe rõ trả lời. Thanh Bình nghe Thiên Nga. Ngôi sao vàng đã rơi xuống thất sơn huyền bí. Thanh Bình nghe rõ trả lời. Thanh Bình nghe rõ Thiên Nga. Thiên Nga hãy hót với con cọp nâu đang ở gần, nghe rõ trả lời. Thiên Nga nghe 5/5. Cuộc nói chuyện ngắn và gọn khoảng 15 giây đồng hồ. Lành mở tần số của đại đội để Thiên liên lạc với các trung đội trưởng, xong tắt máy. Anh hai ngủ hả anh hai? Ừ. Trả lời xong, Thiên ngồi tựa vào gốc cây. Bóng tối mông lung, tiếng gió thổi ào ào đưa Thiên vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhọc.
chập chờn qua từng đêm.